Kính thưa tất cả anh chị em, chúng ta đã giới thiệu với nhau khái quát về tin mừng Nhất Lãm cũng như tin mừng Matthew và Marco. Ở bài học này chúng ta cùng tìm hiểu khái quát về tin mừng thứ ba, tin mừng theo Thánh Luca. Cũng với cái lược đồ quen thuộc như chúng ta tìm hiểu nơi hai sách tin mừng trước, từ rất sớm thì giáo hội đã cho chúng ta một cái sắc tín. Tác giả của tin mừng thứ ba cũng là tác giả của sách Công vụ Tông đồ, đó là Thánh Luca, là một thầy thuốc đã được Thánh Phaolô nhắc lại trong các cái thư của ngài. Thầy thuốc Luca là một người gốc dân ngoại Syria, xứ Antiochia. Thánh nhân được ơn trở lại tại Antiochia và qua đời tại Hy Lạp. Chính vì cái đặc tính nhân thân của thánh nhân như thế, cho nên khi viết tin mừng, cũng là tin mừng Nhất Lãm, nhưng tin mừng của Thánh Luca có một nét rất đặc biệt. Có thể nói đó là tin mừng về lòng thương cảm. Thánh Luca là thầy thuốc, cho nên khi mô tả về những cái nỗi đau của con người, những nỗi đau của bệnh tật, của tâm lý và ngay cả nỗi đau của thể xác, ngòi bút của thánh nhân diễn tả rất là tế nhị. Và cũng vì là một người dân gốc dân ngoại, cho nên khi mà tin mừng được viết cho cộng đoàn Kitô hữu gốc dân ngoại, ngôn ngữ của thánh nhân dùng rất là khéo léo, tránh đi những kiểu nói có thể gây cái sự gọi là phản cảm hay là nói một cách khá mạnh mẽ, như chúng ta đọc thấy trong tin mừng Marco chẳng hạn. Tác giả tin nhận Đức Giêsu là Chúa vinh quang qua khuôn mặt của Đấng Phục Sinh, bởi vì ngài không có được cái diễm phúc gặp gỡ Chúa Giêsu khi ngài còn tại thế. Thánh Luca nhờ sưu tập các tài liệu, đón nhận các cái nguồn tài liệu, cũng như khi mà đã tra cứu một cách cẩn thận thì viết lên tin mừng của mình. Và tin mừng đó phản ánh một niềm tin, tin vào Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa, được phản ánh qua gương mặt của Đấng Phục Sinh. Thánh nhân viết tin mừng có thể nói theo một cái quan niệm sử học của một Kitô hữu, vừa có tính lịch sử với tất cả những cái nơi chốn thời gian diễn ra các sự việc, nhưng đồng thời cũng được nhìn trong cái nhìn của niềm tin khám phá Chúa Giêsu trong mầu nhiệm Giáng sinh, cũng như đặc biệt trong mầu nhiệm Đức Kitô đi vào cõi vinh quang. Và giữa hai cái mút đầu, một bên là mầu nhiệm Giáng sinh, một bên là mầu nhiệm tử nạn và phục sinh, thì thánh nhân cũng trình bày Chúa Giêsu những cái tháng ngày công khai loan báo tin mừng, công bố nước trời. Và như vậy thì thánh nhân đã trình bày một cách khá tế nhị về Chúa Giêsu, và tin mừng của ngài được đón nhận một cách có thể nói là rất hồ hởi, không phải chỉ đối với những Kitô hữu gốc dân ngoại, mà có thể gọi là đối với cả những người chưa nhận biết Chúa Kitô, đối với cả dân ngoại nữa. Một thi sĩ người Ý là Dante đã ca ngợi Thánh Luca là văn sĩ ca ngợi lòng khoan nhân của Đức Kitô. Thánh nhân cảm kích trước bản tính nhân loại tuyệt vời của Thiên Chúa Thập Thể khi thuật lại những thái độ Đức Giêsu xao xuyến, chẳng hạn xao xuyến trước cảnh của một bà mẹ mất đứa con duy nhất. Ta biết câu chuyện của bà quá thành Na-im. Đức Giêsu bày tỏ lòng thương cảm đối với những con người tội lỗi, những người bệnh tật, những người khổ đau, người nghèo khổ, và ngay cả với những tội nhân. Nếu chúng ta đọc Luca, chúng ta thấy có chương 15 có thể nói với ba cái dụ ngôn như là ba hạt ngọc diễn tả lòng thương cảm của Thiên Chúa một cách sáng ngời. Thánh Nhân còn thể hiện trong tin mừng của mình một cái tài năng văn chương, thể hiện một cái sự hiểu biết sâu sắc về văn hóa cũng như văn chương Hy Lạp. Đó là một vài nét về tác giả của tin mừng thứ ba, Thánh Luca. Thánh Nhân là một thầy thuốc, một người gốc dân ngoại, và chính vì vậy những cái nét đặc trưng ấy được diễn tả trong tác phẩm tin mừng của Ngài. Và khi nói đến độc giả của tin mừng Luca thì chúng ta thấy đối với tin mừng thứ ba này đó, về độc giả có một nét khá đặc biệt so với tất cả các tin mừng khác. Đó là Thánh Luca trong đề tựa đã gửi cho một nhân vật có tên tuổi, đó là Theophilo. Chúng ta biết theo như là tiếng Hy Lạp, Theophilo có nghĩa là bạn của Thiên Chúa, có nghĩa là yêu mến Thiên Chúa. Nó có hai cái gốc từ Theo, Chúa, Philo, yêu mến. Ví dụ như chúng ta học là Philosophia, triết học. Philosophia tức là yêu mến, yêu mến sự khôn ngoan thì gọi nó là triết học, yêu mến Thiên Chúa, Theophilo. Đây là một nhân vật ta có thể hiểu như là mang cái tính cách đặc trưng, tiêu biểu, có thể là một cái người, một địa vị xã hội, đã được Thánh Luca viết và gửi gắm cái tác phẩm tin mừng của mình. Nhân vật này có thể nói là đại diện cho những người ngoại giáo, những người Kitô hữu gốc dân ngoại theo văn hóa Hy Lạp. Và Thánh Nhân đã viết hay là lối hành văn của mình, đồng thời giải thích về các địa dư, về các tập tục của người Do Thái, về thái độ Chúa Giêsu ân cần đối với dân ngoại, nhằm khẳng định Chúa Giêsu phục sinh và Ngài phục sinh thực sự từ thân xác của một đấng chịu đóng đinh. Điều này chúng ta thấy nếu so sánh với một cái não trạng về văn hóa hay ngay cả tín ngưỡng của Hy Lạp đó, thì là một điều rất khó có thể chấp nhận. Bởi vì người Hy Lạp không chấp nhận có sự sống lại. Và Hy Lạp quan niệm thân xác là mồ chôn của linh hồn, cho nên cái chết là một sự giải thoát và điều đáng ước mơ. Ở đây Đức Giêsu trỗi dậy từ cõi chết với chính cái thân xác đã đi vào tạm gọi là cái cõi hư vô. Thì như vậy, cái quan điểm đó không được người Hy Lạp chấp nhận. Thánh Luca muốn nhấn mạnh Đức Kitô là một con người lịch sử. Ngài đã sống lại từ chính thân xác phải chết. Và đó là tin mừng. Tin mừng cho toàn dân. Tin mừng cho những người đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu. Người Kitô hữu đọc tin mừng này thêm hiểu biết về Chúa Giêsu, hiểu biết về đạo lý của Người. Còn dân ngoại nếu đọc tin mừng của Thánh Luca với một cái nhìn khách quan thì sẽ nhận thấy rằng Kitô giáo thể hiện niềm tin công giáo có thể truyền đạt đến mọi người, mọi nơi, đã không bị giới hạn trong một ý thức hệ, trong một nền văn hóa hay trong một giai cấp xã hội, vượt lên khỏi để tin mừng được gọi là loan báo cho muôn dân. Như vậy ta có thể tóm tắt ở đây về đối tượng của tin mừng thứ ba Thánh Luca viết cho Theophilo, và cũng có thể gọi Ngài gửi cách riêng cho cộng đoàn Kitô hữu gốc dân ngoại, để giới thiệu một Chúa Giêsu của lịch sử, một Chúa Giêsu của niềm tin, đấng đã trỗi dậy từ cõi chết, và trình bày gương mặt của một Thiên Chúa, đấng nhân hậu từ bi, đấng tỏ lòng khoan dung với tất cả mọi con người, đặc biệt những phận người bé nhỏ, yếu đuối, tội lỗi. Về thời gian và nơi biên soạn, nếu mà ta lấy cái mốc của năm 70, biến cố của Jerusalem bị tàn phá, thì ta thấy rằng dường như tác giả đã biết đến sự kiện này. chuyện Jerusalem bị bao vây và tàn phá mà được trình bày ở chương 19, chương 21 trong cái trình thuật của mình. Và như vậy thì các nhà phê bình, các nhà nghiên cứu cho rằng Tin Mừng thứ ba có lẽ phải được viết sau năm 70. Bởi vì là chứng kiến được những cái cảnh đó. Tin Mừng được viết sau năm 70, có lẽ vào khoảng từ năm 80 đến 90, hay cũng có thể sớm hơn. Có tác giả thì cho rằng Tin Mừng được viết tại Achaia, cũng có thể được viết bên Ai Cập. Nhưng có người thì nghiêng về chuyện cho rằng Tin Mừng đã được loan báo tại đó, chứ không phải được biên soạn tại Achaia hay ở Ai Cập. Về cái kết luận chính xác thì chúng ta vẫn chưa có cái tiếng nói cuối cùng. Thế nhưng mà có thể nói gọn ở đây về thời gian biên soạn sau biến cố 70 thì đó là một cái khẳng định tương đối chắc chắn. Xét về nội dung của Tin Mừng Luca, Tin Mừng Thánh Luca có một cái trong 24 chương sách thì thánh nhân sắp xếp một cái cấu trúc nó gần giống, hay là có thể nói là tương tự với Tin Mừng Matthew cũng như là Luke Marco. Bởi lẽ chúng ta đã nói với nhau về cái sự kiện nhất lãm. Tuy nhiên đối với lại Luca thì ngài có một cái sự khá tự do, uyển chuyển và linh động trong việc sắp xếp những cái dữ kiện, có thể là bớt phần này, thêm phần kia, hoặc là sắp xếp ở những vị trí khác nhau cho nó có cái tính hợp lý hơn. Chẳng hạn nếu mà Matthew đó thì ngài trình bày, ngài không nhắm nhiều đến khía cạnh của địa dư, của lịch sử, cho bằng là muốn nói rằng tất cả những gì cựu ước loan báo thì giờ đây được ứng nghiệm. Cho nên Tin Mừng của thánh Matthew mang cái tính thần học nhiều hơn. Trong khi đó Luca viết cho dân ngoại, mà dân ngoại thì thần học biết gì, cho nên nó rất cần cái logic hợp lý. Cho nên ngài đã sắp xếp lại cho nó phù hợp. Và với một cái lược đồ từ chương 1 câu 5 tới chương 2 câu 52 đó, thì thánh Luca viết về thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Rồi từ chương 3 câu 1 tới chương 4 câu 13 thì thánh Luca trình bày về việc Chúa Giêsu chuẩn bị thi hành sứ mệnh của mình. Từ chương 4 câu 14 đến chương 9 câu 50, Chúa Giêsu rao giảng tại Galilee. Từ chương 9 câu 51 đến chương 19 câu 27, Tin Mừng cho thấy Đức Giêsu lên Jerusalem. Rồi từ chương 9 câu 28, chương 21 câu 38, thánh Luca trình bày việc Chúa Giêsu rao giảng tại Jerusalem. Chương 22 đến chương 23 đó là cuộc thương khó của Đức Giêsu, và chương cuối cùng sau khi Chúa phục sinh. Thì đấy là một cái lược đồ chung chung giới thiệu về thời niên thiếu, về việc Chúa Giêsu chuẩn bị thi hành sứ mạng rao giảng Tin Mừng, rồi chính cái khoảnh thời gian ngài rao giảng Tin Mừng ở Galilee, ở Jerusalem, và thương khó cũng như phục sinh. Về đạo lý thì ta có thể nói cái điểm nổi bật nhất trong Tin Mừng của Luca đó là lòng thương cảm của Thiên Chúa được thể hiện qua Đức Giêsu, hay là có thể nói lòng thương cảm của Thiên Chúa và của Đức Giêsu Kitô. Đây là cái điểm son hay là cái chủ đề lớn trong Tin Mừng của Luca. Đức Giêsu ngài đã thể hiện lòng thương cảm của ngài một cách rất tuyệt vời. Ngài động lòng trắc ẩn trước những con người bị bỏ rơi, những con người đang phải than khóc, những con người đang phải đau khổ. Và ngài mời gọi các môn đệ hãy có lòng thương cảm như thế. Đồng thời thánh nhân cũng cho thấy Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy sống tinh thần của ngài. Đó là một tinh thần quảng đại, không xét đoán, một cái tinh thần không bao giờ kết án người khác, nhưng luôn luôn là một sự tha thứ. Tin Mừng về lòng khoan dung tin mừng về sự tha thứ. Khi nói về lòng thương cảm hay sự tha thứ, lòng khoan dung của Thiên Chúa, chúng ta thấy Thánh Luca đã khắc họa nổi bật ở chương 15 với ba dụ ngôn chúng ta quen thuộc. Ở dụ ngôn của người mục tử đi tìm con chiên lạc. Ông bỏ 99 con chiên nơi đồng vắng để đi tìm cho bằng được con chiên lạc. Và khi tìm thấy, ông vác trên vai đưa về đàn. Rồi thì dụ ngôn người phụ nữ đi tìm đồng bạc mất. Có 10 đồng, lạc mất 1 đồng. Bà đốt đèn, moi móc, quét nhà tìm cho bằng được đồng bạc. Rồi mời chòm xóm lại chia vui khi tìm thấy đồng bạc đó. Và đỉnh cao của dụ ngôn, đó chính là dụ ngôn đứa con hoang đàn. Hay đúng hơn phải gọi, đó là dụ ngôn người cha nhân hậu. Dụ ngôn này có thể nói là một áng văn chương tuyệt tác để diễn tả thế nào là tình yêu thương của Thiên Chúa. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy thánh nhân cũng có thể cho chúng ta một cách so sánh giữa người Pharisêu và người tội lỗi. Người tội lỗi chân thành thống hối thì được nên công chính, còn những kẻ cao ngạo tự hào về những công lênh của mình thì chắc chắn sẽ diệt vong. Trong cái nhìn đó, chúng ta bắt gặp dung mạo của Gia-kêu, một người được cho là tội lỗi, một trưởng ty thuế vụ, thì đã cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa. Ông đã được biến đổi và ơn cứu độ được ban xuống cho ông cũng như gia đình của ông. Cũng cùng một cái nhìn đó, ta thấy được cái dung mạo của một tên gian phi, tên trộm chết trên thập giá, cũng được đón nhận lòng thương cảm của Thiên Chúa. Tôi bảo thật anh, ngay hôm nay anh ở trên thiên đàng với tôi. Lòng thương cảm còn được diễn tả qua chính thái độ yêu thương của Chúa Giê-xu, và ngài có thể nói rơi lệ thương khóc thành Jerusalem khi thấy dân thành không nhận biết ân huệ của Thiên Chúa, không nhận biết cái thời giờ được Thiên Chúa viếng thăm. Hay chúng ta có thể bắt gặp dung mạo của một Thiên Chúa nhân lành qua dụ ngôn người Samaritano nhân hậu. Chắc chắn câu chuyện người Samaritano ấy cho chúng ta một cái nhìn cảm phục, kính trọng, yêu thương, tin tưởng nơi Chúa Giê-xu. Không ai khác, người Samaritano ấy là chính Chúa Giê-xu, đấng đã đến để băng bó những vết thương con người bị ma quỷ làm cho dở sống dở chết trên hành trình dương thế này. Ngài đã đem con người vào hội thánh, lấy dầu và rượu sức như các bí tích mà Ngài đã ký thác cho giáo hội. Và con người được chăm sóc rồi chờ đợi một lời hứa khi Ngài trở lại sẽ cứu độ, trả công cho tất cả những ai thực thi lòng thương cảm. Ngoài cái chủ đề về lòng thương cảm, thì tình yêu và sự tha thứ, thì Thánh Luca cũng cho thấy một nét nổi bật mà đối với các tác giả nhất lãm khác chưa quan tâm đủ. Đó là vai trò của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần hiện diện một cách sống động trong lịch sử của Hội Thánh, trong lịch sử của Chúa Giê-xu, khởi đầu với biến cố truyền tin, và Chúa Thánh Thần hiện diện trong tất cả những nhân vật của Thánh Kinh, đặc biệt nơi Gioan, nơi bà Elizabeth, nơi Zacharia, nơi ông Simeon. Và không thể không nói tới sự hiện diện tràn ngập của Thánh Thần trên Đức Giê-xu. Ngay từ khi Ngài thành thai trong cung lòng của mẹ Maria, cho đến khi sinh hạ, rồi đón nhận phép rửa của Gioan dưới dòng sông Giô-đan, sau đó được Thánh Thần run rủi vào hoang địa, chịu cám dỗ, và suốt những tháng ngày rao giảng tin mừng công khai, Chúa Thánh Thần hiện diện trong cuộc đời của Chúa Giê-xu, để trong lời nói của Ngài, một lời nói tràn đầy thần khí, một lời nói đem lại ơn cứu độ, sự tha thứ cho con người. Chúa Thánh Thần không chỉ hiện diện trong cuộc đời của Chúa Giê-xu, mà Chúa Thánh Thần tiếp tục được hứa để ban cho các môn đệ. Chúa Thánh Thần tiếp tục hoạt động trong hội thánh. Và chúng ta có thể nói một cách nhanh ở đây, chúng ta sẽ nói sau khi nói về công vụ tông đồ, nhưng mà để cho nó xuyên suốt cái mạch văn cũng như tư tưởng của Luca, Thánh Luca tiếp tục khai triển vai trò của Chúa Thánh Thần trong tác phẩm thứ hai của mình, đó là công vụ tông đồ. Đến độ người ta có thể nói công vụ tông đồ là tin mừng về Chúa Thánh Thần, tác động Chúa Thánh Thần nơi hội thánh sơ khai, và những hoa trái của Thánh Thần tràn đầy trong hội thánh. Ngoài đề tài về Chúa Thánh Thần thì Thánh Luca cũng trình bày cho tác phẩm tin mừng của mình về việc cầu nguyện. 7 lần Đức Giêsu đã cầu nguyện. Ngài cầu nguyện sau khi chịu phép rửa, khi rao giảng và chữa lành trong sứ vụ công khai, khi tuyển chọn các tông đồ, khi ông Phêrô tuyên xưng lòng tin, khi biến hình trên núi, khi dạy các môn đệ kinh lạy Cha, và ngay cả cầu nguyện xin Cha tha tội cho các lý hình hành hạ mình. Chúa Giêsu nói về cầu nguyện với 3 dụ ngôn, kêu gọi sự kiên trì cầu nguyện cũng như một thái độ hoán cải cần thiết. Chẳng hạn dụ ngôn người bạn bị quấy rầy giữa đêm, dụ ngôn người đàn bà quấy rầy vị quan tòa kêu gào xin ông xét xử, hay dụ ngôn của người Pharisêu và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện. Với 3 dụ ngôn đó, Thánh nhân cho thấy cần phải cầu nguyện liên lỉ, cần phải tin tưởng, phải chắc chắn lời cầu nguyện của người khiêm nhu sẽ thấu đạt tới tai của Thiên Chúa. Lời cầu nguyện đó thể hiện nơi chính cuộc đời của Chúa Giêsu, đấng luôn luôn sống cái sự thông hiệp sâu sắc với Chúa Cha. Ngài cầu nguyện cho Phêrô được vững lòng tin, Ngài khuyên các môn đệ tỉnh thức và cầu nguyện để thoát khỏi mọi sự dữ, để khỏi xa trước cám dỗ. Bên cạnh đề tài cầu nguyện, Thánh nhân cũng nói đến niềm vui. Niềm vui như một cái nét nổi bật chúng ta có thể cảm nhận nơi tin mừng của Luca. Niềm vui khi loan báo việc con Thiên Chúa hạ sinh. Niềm vui khi Thiên Chúa can thiệp vào cuộc đời của một người thôn nữ nghèo hèn bé nhỏ là Đức Maria. Niềm vui khi Đức Maria thăm viếng bà chị họ Elizabeth. Niềm vui của người tín hữu khi đón nhận tin mừng. Niềm vui trước các phép lạ mà Thiên Chúa thực hiện, và ngay cả các tông đồ cũng chia sẻ niềm vui đó. Các môn đệ nhóm 72 được sai đi và lòng tràn đầy niềm vui khi mà thấy ngay cả các cái thế lực của sự ác cũng sợ hãi và tuân phục các ngài. Niềm vui của người tội lỗi được đón nhận ơn tha thứ. Niềm vui của người cha ôm đứa con hoang trở về khi con ông đã mất nay tìm thấy, đã chết nay sống lại. Và niềm vui của các môn đệ vui mừng trở về Jerusalem, lòng tràn ngập hân hoan bởi vì Đức Giêsu đã về trời. Thì cái chủ đề về niềm vui khá nổi bật trong Luca. Ngay cái lời loan báo của sứ thần trong đêm con một giáng trần cho chúng ta niềm vui đó. Tôi báo cho anh em một tin vui trọng đại, hay là tin mừng trọng đại, tin mừng cho toàn dân. Hôm nay đấng cứu độ của anh em đã sinh ra trong thành vua David. Và kết thúc với việc Chúa Giêsu về trời, các môn đệ đầy tràn niềm vui trở về Jerusalem, lòng không ngớt ca tụng Thiên Chúa. Bên cạnh đề tài về niềm vui thì Thánh Luca cũng trình bày cho thấy cái giá trị của của cải trần thế. Trần gian này có giá trị gì không? Những của cải mà con người đang khao khát tìm kiếm và vun đắp có ý nghĩa gì không? Để trình bày về giá trị đó, Thánh nhân cho thấy Đức Giêsu đã sinh ra trong một cảnh nghèo khó. Ngài đã đến để loan báo tin mừng cho người nghèo, chúc phúc cho người nghèo. Các Kitô hữu được quy tụ như một đoàn dân mới, bao gồm những người nghèo của Gia-vê, người nghèo của Thiên Chúa. Và các môn đệ của Đức Giêsu phải là những con người thanh thoát, dám từ bỏ quyền sở hữu của mình để có thể được thưởng và đón nhận sự sống vĩnh cửu trong vương quốc của Chúa Cha. Các tín hữu được kêu gọi đừng thu tích của cải, nhưng hãy đặt cuộc đời của mình vào vòng tay yêu thương và sự quan phòng của Thiên Chúa. Của cải nếu có, đó là phương tiện để con người chia sẻ, giúp đỡ cho tha nhân. Và như vậy, ta đang xây dựng một kho tàng đích thật. Và đề tài cuối cùng ta có thể nói đến trong Tin Mừng Luca, đó là ơn cứu độ phổ quát. Ơn cứu độ, nếu như Thánh Matthew trình bày trong Tin Mừng của mình, nhắm đến Israel như một dân được tuyển chọn, không ai lấy bánh của con cái mà ném cho chó con. Trước hết hãy đi rao giảng Tin Mừng cho những người Israel. Thì ở đây đối với Thánh Luca, Tin Mừng được loan báo cho muôn dân và ơn cứu độ được ban tặng cho mọi người. Cụ thể khi chúng ta thấy Thánh Nhân viết về gia phả Chúa Giê-xu, thì Ngài đã cho thấy rằng khởi đi từ Adam, nguyên tổ của nhân loại, một cái dòng dõi của nhân loại được yêu thương, được cứu độ. Con Thiên Chúa ra đời từ chính dòng dõi của con người. Và trong bài ca gọi là xin cho tôi tớ Ngài được an bình ra đi đó, câu chuyện của cụ già Simeon đó, thì đã nói đến ơn cứu độ. Tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ của muôn dân. Ơn cứu độ của muôn dân. Nhìn thấy ánh sáng Thiên Chúa mặc khải cho dân ngoại. Riêng đối với Tin Mừng Luca, khi thuật lại việc ông Gioan rao giảng Tin Mừng để dọn đường cho Đấng Messiah, thì ông đã nói đến mọi người phàm sẽ được nhìn thấy ơn cứu độ. Một cái trích dẫn từ ở trong Isaiah. Và Đức Giêsu ca ngợi những người Samari, những người dân ngoại hay là những kẻ lai căng lạc đạo, để cho thấy ơn cứu độ không bị ngăn cản hay đóng khung trong Israel, mà ơn cứu độ đó còn được ban cho mọi hạng người. Chẳng hạn, ta trở lại câu chuyện của người Samaritano nhân hậu. Tại sao không lấy một người Do Thái mẫu mực để làm gương, mà lấy một người dân ngoại? Trong Tin Mừng Luca, người dân ngoại có một chỗ đứng đặc biệt, có thể nói rằng như một gương mẫu để mời gọi người khác hãy tin tưởng, đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu. Đức Giê-xu khẳng định thiên hạ sẽ từ đông sang tây, từ bắc chí nam vào dự tiệc của Thiên Chúa. Có nghĩa là một bàn tiệc được mở ra cho muôn dân để thiết đãi muôn người, không phải chỉ dành riêng cho những người ưu tuyển. Và trước khi về trời, Chúa Giê-xu phục sinh đã hiện ra với các tông đồ, trao cho ông sứ mạng đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi muôn người hối cải để được ơn tha thứ. Thưa cộng đoàn, đó là những đề tài căn bản nói lên nội dung mà Thánh Luca đã phản ánh trong Tin Mừng của mình. Tôi có thể nhắc lại ngắn gọn các đề tài đó trong Tin Mừng Luca. Thứ hết, đó là lòng nhân hậu của Thiên Chúa và của Đức Giê-xu. Thứ đến là sự hiện diện cũng như vai trò của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời của Chúa Giê-xu, của những vị lãnh đạo, những người được Thiên Chúa tuyển chọn và trong hội thánh của Chúa. Thánh Nhân cũng nói đến đề tài cầu nguyện như một yếu tố quan trọng trong đời sống đức tin của Kitô hữu. Ngài cũng nói đến niềm vui của những con người được đón nhận ơn cứu độ, niềm vui của ơn tha thứ. Ngài nói đến ý nghĩa của cuộc cải trần gian, con người mời gọi sống thanh thoát để có được một cái kho tàng của cải trên thiên quốc. Và cuối cùng là Tin Mừng nói về ơn cứu độ phổ quát, ơn cứu độ dành cho muôn dân, chứ không phải chỉ cho những một số người ưu tuyển. Đó là một vài nét khái quát mà chúng ta nói về Tin Mừng thứ ba, Tin Mừng theo Thánh Luca. Xin cảm ơn anh chị em.